tứ nhiếp sở. Là cuốn sách chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói: chí tức chân, thành là thật, bây giờ chúng ta so sánh một chút về chí tâm. Phần lớn chúng ta nói về chân thành. Chân thành có nghĩa như chí tâm. Muốn làm rõ tu giải hạnh nghiệp, thân miệng ý của tất cả chúng sanh, cần phải bắt đầu từ tâm chân thật, không được bên ngoài thể hiện dáng vẻ tinh tấn hiền thiện, mà bên trong lại ôn tâm hư dối, tham sân si tà nguyện, gian trá trăm điều, tánh ác khó xâm nhập. Chỉ tánh ác kiên cố, việc ấy giống như rắn rết, tuy khởi ba nghiệp gọi là cái thiện có lẫn độc tạp, còn gọi là hạnh hư dối, không phải nghiệp chân thật. Mấy câu nói trong tứ thiếp sớ có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta phải luôn cảnh tỉnh, xem chúng ta có thường phạm vào những tội lỗi này hay không. Trước hết, chúng ta có dùng tâm chân thành không? Thế nào là chân? Chân tức là không giả dối. Cần dùng tâm chân thành để sống, cần dùng tâm chân thành trong công việc, cần dùng tâm chân thành trong việc đối nhân xử thế tiếp vật. Với xã hội hiện tại, chắc chắn có rất nhiều người nghi ngờ thế giới này là thế giới giả tạm. Người khác khởi tâm động niệm đều lừa dối ta, dùng tâm chân thành để đối xử với họ, há không phải quá thiệt thòi ư? Đúng, quá thiệt thòi. Nhưng thiệt thòi là chuyện nhỏ, quý vị được hưởng lợi ích sau này mới là chuyện lớn. Sau này được lợi ích gì? Được vãng sanh về nước Phật, gần gũi Di Đà. Lợi ích này của quý vị quá lớn. Thiệt thòi một chút có đáng là bao? Cần gì phải tính toán? Người không chịu thiệt thòi thì không thể hưởng được phúc báo lớn lao được. Người xưa có câu thiệt thòi là phước. Phước đến mà quý vị không chịu đón nhận, đó không phải là người có trí. Phước báo lớn đang đến như thế mà quý vị từ chối, đúng là ngu si. Bây giờ cầu mà không được, tự nhiên khi không mà phải chịu người khác đổ tiếng oan, thế nhưng đó là phước báo lớn nhất. Mình có lỗi, người khác chê trách chúng ta, phỉ báng chúng ta, làm nhục chúng ta, là có nguyên nhân, thật sự có lỗi. Nhưng nếu ta không có lỗi thì phước đức lại càng lớn hơn. Không có lỗi, sao ta lại gặp sự sỉ nhục này? Nếu đời này không có thì kiếp trước có. Nhiều đời nhiều kiếp, Phật pháp dạy chúng ta, con người không phải chỉ có một đời. Trong quá khứ có vô lượng kiếp, trong tương lai cũng có vô lượng kiếp. Khi quý vị chưa ra khỏi vòng luân hồi trong sáu đường, trong vô lượng kiếp đã lưu chuyển trong sáu đường, đó là khoảng thời gian rất dài. Nếu kiếp này ta không tạo nghiệp thì kiếp trước hay trước đó nữa đã tạo nghiệp. Cứ theo đó thì ai là người không tạo nghiệp? Không thể có chuyện đó. Ai không kết oán với chúng sanh? Kiếp này ta được làm người, có cơ hội được nghe Phật pháp, nhận thức rõ những vấn đề này. Điều tốt nhất là gì? Những điều trái ý ta đều đón nhận. Trong môi trường không thuận lợi, ta cũng vui vẻ, cam tâm đón nhận để cho nghiệp chướng của ta được tiêu trừ. Đức hạnh của ta được thành tựu, trí tuệ của ta được khai mở, đó là chuyện tốt. Không những không oán hận mà lại cảm ơn. Trong giáo lý Đại Thừa gọi đó là tăng thượng duyên, tức là nghịch cảnh cũng có thể giúp nâng cao đức hạnh của mình. Có thể giúp tăng trưởng trí tuệ của ta, giúp nghiệp chướng của ta được tiêu trừ, và giúp chúng ta viên thành Phật đạo. Bởi vậy, người thật sự tu tập giáo lý Đại Thừa, người thật sự tu tập pháp môn niệm Phật, tâm của họ như thế nào? Là lòng cảm ơn, lòng từ bi. Đây là điều có thực, không phải giả dối. Vì thực nên họ mới có thành công thật sự. Nếu là giả thì đã sai lầm, họ đã đọa lạc, họ sẽ gây thù kết oán không bao giờ ngưng với tất cả chúng sanh. Đó là nỗi khổ không thể kể hết. Người thông minh, người có chút trí tuệ, họ liền nắm bắt cơ hội ngay trong đời sống này, và nhất định phải siêu việt 10 pháp giới. Có khả năng, có thể nắm vững để siêu việt. Nói thật, đó là pháp môn tịnh độ, nương tựa vào Phật A-di-đà. Ngày nay chúng ta không một chút nghi ngờ pháp môn tịnh độ. Được những thứ đó không phải đơn giản. 60 năm không rời tay, hết lòng tham cứu. Càng thâm nhập càng thấy vui. càng thâm nhập càng thấy sáng tỏ. Phải thực sự thông đạt sáng tỏ mới có thể buông bỏ tất cả. Thế nào là buông bỏ tất cả? Trong khi giảng bài, luôn luôn nhắc nhở bản thân và dẫn dắt những người cùng học. Đó là chân thật, không phải giả. Không phải giả thiết, đó là chân tướng sự thật. Tôi đã sống được đến ngày nay. Ngày mai chưa chắc đã còn, không dám nghĩ đến ngày mai. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi cần phải làm những công việc này. Không phải rõ ràng đó sao? Ngày cuối cùng thì cái gì quý vị cũng không thể mang theo được, kể cả thân thể này. Vì vậy tôi thường nói, ngày nào còn sống thì thân thể là của mình, tôi sở hữu. Áo quần mặc trên người là của tôi, không mặc trên người là không phải của tôi. Đừng nghĩ đến nó, không liên quan gì đến tôi. Trong túi quý vị có bao nhiêu tiền, đang trong túi thì đó là của quý vị, không còn trong túi thì không còn là của quý vị nữa. Quý vị đang ngồi trong căn phòng này thì căn phòng này đang ngồi hôm nay là của quý vị, khi ra khỏi phòng rồi thì không còn là của quý vị nữa. Lòng của quý vị tự tại biết bao. Quý vị sanh trí tuệ chứ không sanh phiền não. Tồn tại trong lòng quý vị là sự cảm ơn, từ bi, không tạo nghiệp chướng, không sinh tự tư tự lợi, không còn tự tư tự lợi. Cả pháp giới hư không cùng một thể với ta. Trên thì cùng một thể với chư Phật Như Lai. Dưới thì cùng với các loại côn trùng sâu kiến, hoa lá cây cỏ, sơn hà đại địa. Làm sao mà không tự tại được? Quý vị còn vọng niệm nào nữa? Hiển nhiên tâm thanh tịnh lộ ra, nhất tâm nhất niệm lộ ra. Nếu còn một chút gì không buông bỏ được, nó liền trở ngại nhất tâm nhất niệm, không thể hiện tiền. Tứ Thiếp Sớ nói rất cụ thể, tất cả nghiệp thân miệng ý của chúng sanh. Thân là những gì anh ta đã làm, miệng là những gì anh ta đã nói, ý là những gì anh ta suy nghĩ. Giải và hành là những gì anh ta tu tập. Giải là hiểu rõ lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Hành là gì? Là theo đó để làm, thật tu. Cần dùng tâm chân thành để làm. Câu này rất cấp bách. Thật tâm để làm. Thế nào là chân? Đưa ra một phương hướng ngược lại. Quý vị đã hiểu rõ, quý vị sẽ biết thế nào là chân. Không được bên ngoài thì giả dạng hiền thiện tinh tấn. giả vờ, bên ngoài thì làm rất tốt, mạnh mẽ tinh tấn. Nhưng bên trong thì thế nào? Không buông bỏ tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng nghi, tất cả những thứ này là giả. Bởi vậy nên giác ngộ, đừng mê lầm. Con người nên tự biết bản thân, những thứ như tham sân tà ngụy gian trá, là những tánh ác. Liệu đã buông bỏ được những tập tánh bất thiện chưa? Nếu như chưa buông bỏ thì phải biết rằng những tâm niệm như vậy đang chế tạo luân hồi trong sáu đường. Luân hồi sáu đường vì thế mà hiện ra. Hư giả, tham sân tà ngụy, gian trá, trăm chiều là nguyên nhân để đưa ta đến luân hồi sáu đường. Có những thứ này thì có sáu đường. Nếu không có niệm này thì quý vị đã vượt qua nó. Quý vị đang dùng chân tâm, đó là vọng tâm, đó không phải là chân tâm. Những gì vọng tâm tạo ra, đó là sáu đường, mười pháp giới. Chân tâm biến hiện ra là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát, thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng. Là chân tâm. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh đã vắn tắt chỉ bày nó ra. Hình dáng của chân tâm thế nào? Thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh. Quý vị đã hiểu rồi, không thanh tịnh là vọng tâm, thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm là không sanh không diệt. Niệm hiện tại của chúng ta, niệm trước vừa diệt, niệm sau liền sanh khởi. Tâm sanh diệt như thế là giả, không phải chân. Chân tâm là không sanh không diệt. Chân tâm vốn không dao động. Dao động là gì? Chuyển động theo ngoại cảnh. Môi trường bên ngoài nếu thuận theo ý mình thì nổi tâm tham, tức tham đắm. Nếu trái với ý muốn của mình thì ghét bỏ nó. Sáu căn của quý vị chạy theo môi trường bên ngoài, sanh tham sân si mạn nghi, sinh ra thất tình ngũ dục. Đây gọi là gì? Tâm chuyển theo cảnh. Tâm như thế là vọng tâm. Chân tâm không chạy theo ngoại cảnh. Chân tâm là biết được phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bất luận là cảnh giới nào hiện ra thì tâm ấy vẫn như như bất động. Đó mới là chân tâm. Bởi thế, chân tâm không phải tâm luân hồi, vọng tâm là tâm luân hồi. Khi vọng tâm làm chủ, thì ba nghiệp thân khẩu ý đều là nghiệp luân hồi. Quý vị không vượt ra khỏi luân hồi. Nếu quý vị thật sự chuyển được nó, tôi không còn chạy theo ngoại cảnh nữa. Dùng tâm chân thành để làm việc. Chân thành với bản thân. Chân thành với cuộc sống. Công việc cũng phải chân thành. Đối nhân tiếp vật chẳng điều gì là không chân thành. Dùng tâm chân thành để niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Xin chúc mừng quý vị. Quý vị đã thành công viên mãn trong đời sống này rồi. Quý vị đã thành Phật rồi. Nếu ngoại hình quý vị làm ra vẻ không tệ, giống như một người Phật tử, thế nhưng tập khí phiền não bên trong không một chút thay đổi, đó là giả dối. Nói theo cách của tứ thiếp sớ là tánh ác khó đổi, hay nói theo Quát Hồn là tánh ác kiên cố. Nói trắng ra, anh ta đã sai lầm. Anh ta cho đó là cách nhìn đúng đắn, làm rối loạn, làm sai lệch đi. Xã hội ngày nay ai không giả dối? Nhưng quý vị nên dùng tâm chân thành đối đãi với họ. Quý vị có thiệt thòi, có bị mắc lừa, kém cỏi. Người xưa có câu: người ngốc có phước của người ngốc. Bị thiệt thòi là có phước. Ý của câu nói này rất sâu sắc. Có học vấn cao, có nhiều lý thuyết. Nói thẳng là họ không bị thiệt thòi. Quả là họ bị mắc lừa. Anh ta có nhiều điều kiện. Vì thế kiểu ngộ nhận này, tất cả đều chạy theo tập khí phiền não. Đó là sự sai lầm, làm như rắn rết. Đây là những loại rắn độc thú dữ. Toàn là làm hại, không có một chút lợi ích. Tuy khởi ba nghiệp, nhưng đều là cái thiện độc hại. Bên ngoài tự như toàn làm những việc tốt như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục. Thế nhưng bên trong thì thế nào? Bên trong không dứt trừ được tham, sân, si, mạn nghi. Đây gọi là cái thiện dính độc, hay còn gọi là việc làm giả dối. Ai biết được? Phật, Bồ Tát, quỷ thần biết được. Bởi thế, nó không được gọi là nghiệp chân thật. Nó không phải chân thật. Nó thực sự không phải là nghiệp thiện. Đích thực nó là giả. Những hành động như thế, người thế gian không thể biết được. Họ chỉ đánh lừa được người thế gian, nhưng Phật, Bồ Tát biết rất rõ. Trời cao sẽ bắt những người này. Đây là những phương tiện chỉ cho chúng ta thấy tâm chân thành là thứ đáng quý. Mỗi niệm không được quên nó. Nếu quên nó thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Dứt khoát là không sợ thiệt thòi, không sợ bị mắc lừa, không sợ bị hãm hại. Khi chưa thành Phật, Thích Ca Mâu Ni tu hạnh Bồ Tát gặp vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi, Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch sang chữ Hán là bạo chúa. Đây là một ông vua hôn dung vô đạo, nên có tên là Ca Lợi. Ngài bị vua Ca Lợi xử tử lăng trì, cắt hết thân thể, rất oan ức. Nhưng Ngài không hề oán hận. Mà lại cảm ơn vua. Vì sao vậy? Vì việc đó khiến cho Ngài nhanh chóng thành Phật. Mỗi khi chúng ta gặp tai nạn, gặp ai hãm hại, ta nên cảm ơn họ. Họ sẽ giúp ta vãng sanh, ta vãng sanh sớm hơn, thành Phật nhanh hơn. Điều này đúng, không sai chút nào. Không giữ lòng ác với người làm hại mình. Cho dù họ có hãm hại mình đi nữa cũng không ôm lòng oán hận. Vì sao vậy? Vì ta biết rằng họ với ta là một thể. Như răng cắn nhầm lưỡi, đầu lưỡi bị chảy máu, liệu lưỡi có giận răng không? Tất nhiên là không. Vì sao? Vì chúng cùng một cơ thể. Đời này được mấy người nhận ra điều này, biến pháp giới hư không giới cùng một thể với ta. Chỉ có Phật Bồ Tát mới nhận ra. Khoa học và triết học vẫn chưa đạt đến cảnh giới này, chư Phật Bồ Tát đã ở trong đó rồi. Chúng ta nên học theo để có thể thực sự nhập vào cảnh giới đó. Thật sự khế nhập được rồi thì quý vị sẽ được lợi ích. Biểu hiện ra bên ngoài là pháp hỷ sung mãn, thường sanh hoan hỷ tâm. Người thường cũng có thể nhận ra. Nhận ra điều gì? Quý vị hoan hỷ, không còn phiền não, quý vị từ bi, không còn ý niệm hãm hại người khác. Tâm trạng này giống như trong kinh đã nói, ban bố lợi ích chân thật. Quý vị đã ban bố lợi ích chân thật, trí tuệ chân thật cho mình, cho tất cả chúng sanh.